Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, không biết anh có theo dõi chuyến thăm vừa rồi của Đức Giáo Hoàng Francisco đến Thái Lan không anh?
Vâng, Đức Giáo Hoàng Francisco hoặc là tên gọi tiếng Anh của ngài là Francis. Đây là một cái chuyến viếng thăm mà nó có nhiều cái chi tiết khá lý thú. Với dân số 70 triệu thì 0,5% theo Thiên Chúa Giáo thì không phải là một cái tỷ lệ cao. Dù vậy thì Thái Lan cũng từng là nơi mà cách đây hơn 3 thế kỷ trước cái đạo Công giáo đã bắt đầu lan truyền đến cái đất nước này. Khi đó đất nước Thái Lan còn gọi cái tên là Sim. Tiếng Việt trước đây của mình vẫn gọi là Sim La đó. Khi đó đạo Công giáo cũng đã có mặt ở Simla rồi, cùng một cái lúc với cái sự đi rao giảng hay là đi truyền đạo đến các cái xứ Đông Dương khác, trong đó có Việt Nam. Thì Thái Lan, thưa quý vị, là một cái quốc gia mà Phật giáo được coi như là quốc giáo, và cái vai trò của Đức Tăng Thống ở Thái Lan, Tăng Thống Phật giáo đó, thì nó rất là được coi trọng, có thể nói là chỉ sau quốc vương mà thôi, và còn có khi còn được trọng vọng hơn cả các cái người lãnh đạo chính phủ hoặc là những cái tướng lãnh trong quân đội nữa. Thì Thái Lan là một cái quốc gia có một cái đời sống tôn giáo khá mạnh mẽ, nhưng mà ngược lại thì Thái Lan cũng mang những cái hình ảnh khá tiêu cực về mặt xã hội, trong đó có vấn đề như là nạn buôn người hoặc là nô lệ trẻ em, và đặc biệt là cái nạn mại dâm ở Thái Lan.
Sao gọi là nạn mại dâm? Đối với người Thái, cái chuyện đó là cái chuyện được chấp nhận. Và thậm chí Đức Giáo Hoàng khi mà làm lễ ở bên Thái Lan cũng đã kêu gọi mọi người là cần phải tôn trọng những người làm mại dâm.
Thật ra thì luật pháp của Thái Lan vẫn coi nạn mại dâm là bất hợp pháp, thưa anh Quốc Vinh, và nó đã viết trong luật. Tuy nhiên mà những cái quan chức hoặc là nhà cầm quyền ở Thái Lan vẫn che mắt làm ngơ đối với những cái hoạt động có tính cách phi xã hội tính như thế này thôi. Nhưng mà rõ ràng từ lâu nay thì Thái Lan vẫn được coi như là một cái nơi, một cái điểm đến du lịch của những cái người mà đi tìm vui ở trong cái vấn đề là dục tính, chứ không phải là một cái cái nghề mại dâm là một cái nghề được công nhận và hợp pháp. Và cũng chính vì cái điều này thì khi trong cái chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francis lần này đó, thì ngài nhấn mạnh đến nhiều cái điều khác, cũng như là trước đây năm 1983 Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đó cũng đã đến đây lên tiếng bảo vệ cho người tị nạn, trong đó có người tị nạn Việt Nam trong cái thời gian thập niên năm 1980 nữa, và những người chạy loạn từ Miến Điện sang, cũng như là cái nạn buôn người và cái nạn là nô lệ tình dục vào lúc đó. Thì bây giờ hơn 40 năm sau, Đức Giáo Hoàng Francis cũng lặp lại những cái thông điệp như vậy đối với những cái người cầm quyền Thái Lan, những cái nhà lãnh đạo và tôn giáo ở Thái Lan vân vân. Ông cho rằng là tất cả những người đó, dù họ là những người tị nạn hay người di dân, dù họ là những cái phụ nữ làm việc trong những cái ngành buôn bán tình dục hoặc là những cái nạn nhân của các cái đường dây buôn người, họ vẫn là cha mẹ, họ vẫn là anh chị em, họ vẫn là những cái người đồng, những người của chúng ta, anh em của chúng ta trong gia đình mà thôi. Và đối với Thiên Chúa thì tất cả những người đó đều là những cái đồng loại của mình, cho nên mình phải có những cái sự tôn trọng họ, mình phải và để họ sống trong những cái điều kiện hoàn toàn mà cái nhân phẩm hoàn toàn được tôn trọng, cũng như là họ có những cái sinh hoạt bình thường như những người khác trong xã hội, chứ không bị ngược đãi, chứ không bị coi thường, chứ không bị khinh rẻ như là lâu nay người ta vẫn nhìn những người đó như vậy.
Theo thống kê chính thức thì, thưa quý vị, ở Thái Lan có ít nhất là 300.000 người hành nghề mại dâm, mà trong đó, đó người ta tin rằng là có khoảng 4% là bị gọi là ép buộc đưa vào cái con đường mại dâm. Mặc dù là các nhà xã hội học ở đó thì cũng ghi nhận một điều là bởi vì nhiều người phụ nữ đã bước vô cái nghề này là bởi vì họ có thể kiếm được nhiều tiền. Và có nhiều người lại còn tố cáo rằng là trong khi đó thì giới chức họ nhắm mắt làm ngơ là bởi vì họ được hối lộ, tức là những cái người này đút tiền, các cái chủ động đút tiền cho những người cảnh sát ở địa phương chẳng hạn để nhắm mắt làm ngơ. Thì Đức Giáo Hoàng trong chuyến thăm này đã nêu cái vấn đề nhân quyền, cái vấn đề quyền của những người làm mại dâm. Thì thưa anh, phía Thái Lan, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha thì có đáp lại cái gì hay không thưa anh?
Vâng, rõ ràng mại dâm ở Thái Lan không phải là một cái chuyện mới lạ gì, và thậm chí người ta cũng nêu lên những cái mặt khác như là cái mặt xã hội, cái mặt tài chính vân vân, để mà nói biện minh thì không đúng nữa, mà nói để giải thích tại sao cái nạn mại dâm nó khá phổ biến và nó lan tràn mà không bị nghĩa là nhà cầm quyền dẹp bỏ hoặc là có những cái biện pháp kiểm soát nào. Bởi vì trung bình thưa quý vị, mà một cái người hoạt động mại dâm dù là nam hay nữ ở Thái Lan thì cái lợi tức của họ nó cao khoảng hơn 10 lần hơn cái mức làm việc lao động bình thường. Và cái điều này mặc dù rằng là Đức Giáo Hoàng Francis cũng đã nêu lên như là một cái vấn đề xã hội của đất nước Thái Lan này, nhưng mà thủ tướng của Thái Lan lại khá đã chứng tỏ một cái bản lãnh chính trị và ngoại giao của ông một cách rất là khôn khéo, bởi vì dù thế nào đi chăng nữa Đức Giáo Hoàng cũng là một cái quốc vương và ông phải đáp lễ một cách rất là trang trọng. Và ông đã không nói gì trực tiếp đối với những cái lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng cả, nhưng mà ông nói là trong nhiều năm qua Thái Lan đã chứng tỏ một cái sự tiến bộ đáng kể và có những cái thành tích rất là nghĩa là được đáng được ghi nhận về cái việc mà cải thiện tình trạng nhân quyền cũng như là các cái vấn đề quyền làm người, quyền có những cái công ăn việc làm và cư trú vân vân đối với dân của mình. Và điều đó cũng đã gián tiếp trả lời cái câu hỏi hay là cái vấn đề của Đức Giáo Hoàng đã nêu lên về cái việc mà tôn trọng nhân quyền cũng như là nhân phẩm của họ.
Nhưng mà thưa anh, cái vấn đề buôn lậu người để đưa vào làm mại dâm thì thật sự rất là phổ biến ở những nước chẳng hạn như Lào, Myanmar, Campuchia và Việt Nam nữa thậm chí. Thì đây rõ ràng là một cái vấn đề cần phải được quan tâm đúng không ạ?
Vâng, cái vấn đề mà buôn người ở những cái nước Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam, Lào, Myanmar, Campuchia và Thái Lan, vẫn luôn luôn là một cái vấn đề mà được các cái cơ quan theo dõi về nhân quyền cũng như là cơ quan theo dõi về cái tình trạng buôn người ở vùng Á Châu thường xuyên nêu ra, và hầu như là trong bất cứ một cái hội nghị quốc tế nào người ta cũng thấy cái vấn đề này được đưa ra cả. Tuy nhiên cái vấn đề ở Thái Lan vẫn là một cái vấn đề là che mắt làm ngơ, chứ không phải là có những cái biện pháp nó rốt ráo hoặc là quyết liệt để mà ngăn chặn những cái vấn đề này. Người ta thấy ở Thái Lan không phải chỉ có những cái cô gái hoặc là những cái chàng trai ở Thái Lan mới hành nghề mại dâm, mà còn có những cái nguồn khác để mà trong hoạt động trong cái lĩnh vực này. Và do đó thì rõ ràng cái điều mà khá cấp bách, cái điều mà rất là quan trọng mà Đức Giáo Hoàng và Francis nêu lên đó là cái vấn đề buôn người này, và cái việc mà tôn trọng những cái người mà bị ép buộc hay là do những cái hoàn cảnh nào đó phải hoạt động hay là làm việc trong những cái ngành nghề mà bị coi thường này ở Thái Lan.
Lần này, thưa anh, được biết là rất nhiều giáo dân ở các nơi đã đến nhân cái dịp Đức Giáo Hoàng đến Thái Lan thì cũng đi qua Thái Lan để gặp, và trong đó đâu cũng vài ngàn giáo dân Việt Nam anh.
Được biết cái con số giáo dân từ Việt Nam đi sang Thái Lan để mà diện kiến với Đức Giáo Hoàng hoặc là có thể tham dự những cái thánh lễ do ngài chủ trì, thì trong đó cũng có một cái số các linh mục cũng bị ngăn chặn lại tại phi trường vì những cái linh mục này đã tham gia vào những cái tổ chức xã hội dân sự mà nhà cầm quyền Việt Nam không cho phép v.v. Nhưng mà đó lại là một cái những cái câu chuyện ở bên lề thôi. Chúng ta cũng được biết rằng là trong các cái thánh lễ của Thái Lan ở Thái Lan đó thì Đức Giáo Hoàng đã sử dụng những cái ngôn ngữ như là Thái Lan, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Pháp và tiếng Việt. Thì bởi vì cái sự tham gia của một cái tỷ lệ cũng khá đông đảo người Việt trong những cái thánh lễ này, thì có nhiều đoàn tín đồ Công giáo từ Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Sài Gòn, Hà Tĩnh và qua nhiều nơi khác đã tập trung lại ở cái sân vận động chính của thành phố Bangkok để mà nghe hoặc là tham dự cái thánh lễ của Đức Giáo Hoàng. cái tâm trạng chung của họ là rất là vui mừng và nao nức, và cũng như pha lẫn với niềm vui và một chút ngậm ngùi, bởi vì họ không biết bao giờ Đức Giáo Hoàng có cơ hội đến thăm Việt Nam như là cái mong ước của hàng triệu giáo dân ở trong nước. Thì một trong những cái người mà bày tỏ cái sự ao ước đó là bà Lê Thị Hồng. Bà Lê Thị Hồng khoảng 30 tuổi nói với cái đài BBC tiếng Việt là bà rất vui mừng cho Thái Lan vì Đức Giáo Hoàng đã tới thăm cái đất nước của họ, nhưng mà rất là tiếc vì Đức Giáo Hoàng đã không sang đến Việt Nam, và chúng tôi ngày đêm mong đợi được chiêm ngưỡng cái chân dung của Thánh Cha. Và đây là một cái sự kiện đặc biệt đối với họ, bởi vì cái đoàn của cô Hồng này thì khoảng 1.000 người, và đã có tất cả cùng đứng chung với nhau trong một cái khu riêng ở cái sân vận động quốc gia ở Bangkok để mà tham dự cái thánh lễ của Giáo Hoàng.
Theo thông lệ của Tòa Thánh Vatican thì mỗi lần mà Đức Giáo Hoàng đi công du thì đều có thông điệp nhắn gửi và chúc sức khỏe đến các lãnh đạo và các quốc gia mà Đức Giáo Hoàng đi qua. Lần này theo Tòa Thánh Vatican thì Đức Giáo Hoàng Francisco đã gửi lời chúc cho ông Nguyễn Phú Trọng và Việt Nam cũng như lãnh đạo của các nước khác Thái Lan, Lào, Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan. Thưa anh, trong dịp này thì Đức Giáo Hoàng cũng đã ghé thăm Nhật vào cái thời điểm phải nói cũng khá là đặc biệt, tức là trong cái năm lên ngôi của Tân Thiên Hoàng Naruhito. Nhật cũng đâu có nhiều người theo đạo Công giáo đâu, phải không thưa anh?
Vâng, nước Nhật cũng có cái tỷ lệ tín đồ Công giáo 0.5%, nhưng mà cái dân số Nhật hơn 100 triệu. Đức Giáo Hoàng Francis cũng đã đến Nhật vào thứ Bảy ngày 23 tháng 11 và cũng đã lưu lại đó mấy ngày. Và trong cái thời gian này thì Ngài cũng đã có thăm viếng chính thức Nhật Hoàng Naruhito và Thủ tướng Shinzo Abe. Thì cái chuyến trên đường bay đến Nhật Bản thì cái chiếc chuyên cơ dành riêng cho Đức Giáo Hoàng cũng đã có bay qua không phận của Lào, của Việt Nam, của Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan. Và mỗi khi mà bay qua những cái không phận của các nước này thì Đức Giáo Hoàng với tư cách là một quốc trưởng cũng đã gửi lời chúc sức khỏe, thăm viếng một cách xã giao của những cái người đứng đầu những cái nước này hoặc là cái vùng lãnh thổ này. Nhưng mà cái mục tiêu chính của Đức Giáo Hoàng khi mà đến Nhật Bản là không chỉ là những cái hoạt động thăm viếng xã giao hoặc là những cái hoạt động có tính cách tôn giáo, mà còn là một cái vấn đề nó có tính cách khá thời sự, là cái vấn đề hủy bỏ hoặc là ngăn chặn những cái sự phát triển của vũ khí nguyên tử, mà ông đã nêu là hai cái trường hợp rất là quan trọng ở trong cái lịch sử của nhân loại, hay là đúng hơn cái lịch sử của chiến tranh trong cái Thế chiến thứ hai, là hai quả bom nguyên tử rơi xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.